chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong Pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin được tuyển chọn một câu chuyện nhan đề Mẹ, câu chuyện không đoạn kết của tác giả Như Đức, trích từ quyển Ân Đức Của Mẹ do Hội Thiền Học Việt Nam, Vietnamese Buddhist Meditation Congregation phát hành.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi sau đây.
Chúng ta viết rất nhiều về mẹ, nhưng không bao giờ viết tận cùng. Vậy thì, diễn tả như thế nào về tính cách bao la? Chuyện cổ tích Anderson kể về một bà mẹ như sau.
Bà mẹ tội nghiệp, vùng chạy ra ngoài, miệng gọi con. Bên ngoài trời tối, có một bà cụ mặc áo dài đen, đang ngồi giữa đống tuyết, bảo bà:
"Tôi thấy thận chết vào nhà chị. Lão ta mang con chị đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những thứ đã cướp đi."
Bà mẹ khẩn cầu:
"Cụ ơi, cụ, xin cụ chỉ đường cho tôi sẽ đuổi kịp." "Nhưng trước hết, chị phải hát cho ta nghe tất cả bài hát ru của chị. Ta là thần đêm tối, ta đã nghe chị hát rất nhiều và ta thích những bài ru con của chị."
Bà mẹ cất tiếng hát, nước mắt đầm đìa theo lời ru, giọng nức nở của bà làm mềm lòng cả đêm tối.
Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé.
Bà hát xong, thần chỉ đường và bà tiếp tục đi. Đến một ngã ba đường, bà phân vân, không biết rẽ lối nào. Nơi đó có những bụi gai trơ trụi, băng đóng khắp cành. Bà hỏi thăm:
"Có thấy thần chết mang con tôi qua đây không?" "Có, nhưng nếu muốn tôi chỉ đường, bà phải ủ tôi vào lòng để sưởi ấm. Tôi đang rét cống đây."
Bà mẹ ghì bụi gai vào ngực. Cành gai nhọn đâm vào da thịt, máu nhỏ từng giọt đậm. Được truyền sức nóng của bà, những cây gai đâm chồi nảy lộc và trổ hoa ngay giữa đêm giá rét. Sau đó, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ. Đến một cái hồ lớn chắn ngang đường, không có thuyền bè. Nước hồ đóng băng mỏng, không thể bước lên. Lòng hồ sâu, không lội qua được. Không cách nào hơn, bà quỳ xuống, toan uống cạn nước trong hồ. Tuy biết rằng đó là một việc quá sức con người, hồ bảo bà:
"Không, không làm thế được đâu. Ta nên thương lượng với nhau thì tốt hơn. Tôi rất thích ngọc trai, mà đôi mắt bà là những hạt ngọc trai trong suốt. Hãy cho tôi đôi mắt, tôi sẽ đưa bà đến tận nhà ươm cây, nơi mà thằng chết vung trồng các cây hoa. Mỗi cây, bà có biết không, là một kiếp người. Bà mẹ kêu lên.
Tôi không tiếc gì để tìm thấy con tôi đâu.
Bà khóc, nước mắt tuôn tầm tã, đến nỗi đôi mắt bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ và hóa thành hai hòn ngọc.
Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lăn trăng, có bà mẹ đi tìm con trong đồng hang lăn vàng, có bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lan tím, có bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang. Trên đỉnh mùa xuân mẹ ta thương cả rừng hoa lá, trong mùa hạ bên bờ lau mẹ yêu tiếng ve dầu dầu. Thu về năm trong bụi cây nhớ mây trời xanh ngát, nuôi một đàn chim mồ côi khi đông tuyết lạnh rơi. Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa mẹ lang thang tìm con loa đôi mắt, gọi con lời đã khan, khóc con lệ đã cạn, thương con lòng vắng hoang, nhớ con sầu đã ngất, đợi con hồn đã tan. Tay mẹ đang cua quạng như một nhanh khô khan, nhớ con tìm khắp chốn rời ra cả thời gian, khi con là thiếu phụ thơm như nhành ngọc lan. Đêm nay già tóc trắng tìm con đã mấy trăng.
Tôi không tiếc gì để tìm thấy con tôi đâu.
Bà khóc, nước mắt tuôn tầm tã, đến nỗi đôi mắt bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ và hóa thành hai hòn ngọc. Thế rồi hồ nâng bổng bà lên, đưa bà đến một ngôi nhà kỳ diệu. Không thấy được gì vì đôi mắt bà đã không còn. Bà hỏi:
Trời ơi, tìm đâu cho thấy thần chết và con tôi?
Bà già giữ vườn của thần chết bảo:
Trong vườn này có nhiều cây và hoa, chúng chẳng có gì khác thường. Nhưng mỗi cây đều có một trái tim, và trái tim ấy đập hẳn hoi. Có thể bà sẽ tìm thấy cái cây của con bà nhờ nhận ra nhịp đập của nó. Nhưng muốn vào vườn, bà phải trả ơn cho tôi.
Bà mẹ tội nghiệp than thở:
Trời ơi, tôi còn có gì để cho nữa bây giờ?
Bà già giữ vườn của thần chết không nao núng, cất giọng:
Bà có thể cho tôi mớ tóc dài đen nhánh của bà. Ồ, bộ tóc ấy đẹp lắm, tôi đổi cho bà bộ tóc bạc của tôi.
Hai người trao đổi tóc với nhau. Bà mẹ bước vào vườn ươm. Có bao nhiêu là cây hoa, có cây mảnh dẻ yếu ớt, có cây mập mạnh. Bà cúi rạp xuống từng cây, tìm đến tận từng gốc nhỏ nhất, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn ngàn trái tim ấy, bà nhận ra tiếng đập của trái tim đứa con mình. Bà reo lên, đưa tay về phía một cây nhỏ bé màu lam, dáng ốm yếu. Bà giữ vườn ngăn lại:
Chờ đụng vào hoa, cứ chờ ở đây, thần chết sẽ về. Đừng cho thần nhổ cây hoa này, cứ dọa là bà sẽ nhổ hết cây cỏ ở quanh đây, thì thần chết sẽ sợ, vì thần chịu trách nhiệm về chúng.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh buốt nổi lên, thần chết về đến và hỏi:
"Ồ, sao nhà ngươi lại có thể tìm được đường đến tận nơi đây, mà lại đến trước cả ta nữa chứ?"
"Dạ, tôi là mẹ."
Bà mẹ vòng đôi bàn tay, che chở cây hoa, không cho thần chết đụng đến, và van xin:
"Trả con cho tôi, trả con cho tôi."
Đồng thời, mỗi tay bà túm lấy một bông hoa gần đấy, và thét lên:
"Nếu tuyệt vọng, tôi sẽ nhổ hết hoa ở đây."
Thần chết bảo:
"Chớ có đụng vào, người muốn làm cho một bà mẹ khác đau khổ hay sao?"
Bà mẹ đau thương, buông hai bông hoa ra và hỏi:
"Người mẹ khác à?"
Thần chết nói thêm:
"Đây là đôi mắt của người, ta thấy chúng lóng lánh, sáng ngời dưới đáy hồ, ta đã vớt lên. Hãy lấy lại đi, và hãy nhìn xuống lòng giếng gần đây. Người sẽ thấy số phận của hai bông hoa. Một trong hai bông hoa ấy là tương lai của con người. Nhưng ta không thể tiết lộ hơn nữa."
Bà mẹ nhìn xuống giếng, bà thấy từ một bông hoa ánh lên niềm vui hạnh phúc, còn cuộc đời của bông hoa kia chỉ toàn là trầm luân, khổ ải. Diễm phúc hay bất hạnh là kiếp của hoa, cũng là kiếp của người. Bà không biết về con mình thế nào, nên cuối cùng đã thôi không đòi con lại nữa.
Chuyện của Anderson thường bao hàm nhiều ngụ ý. Một bà mẹ hát ru con, chỉ có đêm tối thức cùng bà. Cho nên, thần đêm yêu cầu bà mẹ trong truyện hãy hát hết tất cả những bài ca của mình. Thương con, mẹ ôm vào lòng trọn mọi khổ lụy cay đắng, và hơi ấm của mẹ làm cho cả cây gai mùa đông cũng phải nở hoa. Cách diễn tả này của Anderson tưởng không ai có thể viết hay hơn nữa. Đọc đến đoạn hồ nước xin đôi mắt của bà mẹ, chúng ta chợt nhớ câu hát của Y Vân: "Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trót đành đẫm sương."
Từ giả bà mẹ của truyện cổ tích trở về với bà mẹ Việt Nam trong đời sống bình thường. Trên một chuyến xe khách, bà đi chung với con gái, con rể và cháu ngoại. Xe chật, người ngồi phải ép vào nhau. Bà dành đứa cháu ngoại ngồi với mình để cho má nó thông thả. Chiếc xe đò chạy hụt hơi tìm rước khách. Ai nấy đều làm thinh, mệt mỏi, trông cho mau đến nhà. Chỉ có bà là không hề mệt mỏi, hết lo nhắc đứa này, tới nhắc đứa kia. Sức dầu, coi chừng giỏ sách, đừng có thò tay ra ngoài. Lúc nào bà cũng không yên. Đến một chợ nhỏ, người mẹ mua bánh cho con trai, con gái, chỉ lo cho con ăn mà quên mẹ mình. Tới chừng nhớ, chị mới mời một tiếng:
"Má, ăn bánh má."
Rồi đến chỗ, bà mẹ xuống trước, con cháu hình như còn đi chơi đâu đó mới về nhà sau. Xuống xe rồi, bà còn chạy lăng xăng mua chai nước suối gửi lên cho cháu. Tôi có mặt trên chuyến đi hôm đó, mỗi lần nhớ lại hình ảnh của bà, lòng chợt ngậm ngùi. Những câu chuyện về mẹ vẫn còn dang dở, để mỗi thế hệ, mỗi con người viết tiếp. Và nó chẳng bao giờ kết thúc với những người con.
Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vậy vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt chân, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ thiết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt chân, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ thiết hiến dâng. Chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm sanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật thăng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua bài Mẹ, câu chuyện không đoạn kết của tác giả Như Đức, trích từ quyển Ân Đức của Mẹ do Hội Thiền học Việt Nam phát hành. Quý vị cũng đã lần lượt nghe qua trích đoạn của bài Dân ca miền Nam Lý Bốn Mùa với giọng hát Hoàng Oanh, bài Đạo ca số 4 nhan đề Quán Thế Âm thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy Phổ Nhạc, Trọng Nghĩa trình bày, trích trong CD Một Trời Như Lai, và bài hát chấm dứt chương trình là bài Mẹ là Phật, thơ Thanh Trí Cao, Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc với giọng ca Hà Thanh, tuyển chọn từ CD Ta và Vũ Trụ do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Thank you.
đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.